Kiếm đạo độc tôn, chương 1380, tiếp tục xông vào kiếm giới. Gocchuyenaudio.com, giới, Diệp Trần, có thể kể cho chúng ta nghe một chút về thế giới bên ngoài hay không? Diệp Trần trở về là để tạo cơ hội cho mọi người có thể đi ra ngoài, nhưng phần lớn mọi người như cũ vẫn rất tò mò, đang nói chuyện chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Thế giới bên ngoài hẳn là rất kịch liệt phải không? Sở Trung Thiên cũng nói, khẽ gật đầu, Diệp Trần nói. Thế giới bên ngoài, cường giả nhiều như mây trời, chỉ có đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên thì mới được xưng tụng là phong đế vương giả, sinh tử cảnh cửu trọng thiên chính là chí tôn, nhưng từ sinh tử cảnh lục trọng thiên đến sinh tử cảnh thất trọng thiên là một bước ngoặc rất khó bước qua, nhất định phải cô đọng ra được đế hoàng ấn ký thì mới có hy vọng đột phá. Đế hoàng ấn ký là gì vậy? Lam Sơn Mi nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần giải thích, ta nghĩ ngươi cũng đã tiến vào được vô ngã cảnh giới có tất cả 3 tầng, tầng thứ nhất là tầng bình thường, tầng thứ hai thì có 2 lộ tuyến, theo thứ tự là vô ngã chi khu cùng vô ngã thiên nhãn, tầng thứ ba thì chính là vô ngã chi đế hoàng, nếu có thể đột phá vượt qua vô ngã chi đế hoàng cảnh giới là có thể cô đọng đế hoàng ấn ký. Vô ngã thiên nhãn sao? Tuyết Kiếm Vương tu luyện theo lộ tuyến vô ngã thiên nhãn, dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là giai đoạn sơ khai của vô ngã thiên nhãn mà thôi, còn Độc Cô Tuyệt cũng đã đạt đến vô ngã chi khu trung kỳ. Về phần bí mật của vô ngã cảnh giới cũng là do Điện Linh Vương của Phong Vương Điện nói ra, Phong Vương Điện Điện Linh cơ hồ không chỗ nào là không biết cả. Nhưng mọi người lại không nghĩ tới phía trên vô ngã cảnh giới còn có thể cô đọng ra đế hoàng ấn ký. Trong vũ trụ tinh không, ma tộc là đệ nhất đại tộc bầy, kế tiếp mới là nhân tộc, dạ xoa tộc, cự nhân tộc, tà linh tộc, và các đại tộc quần khác. Chỗ sinh sống của nhân tộc chính là tứ đại sinh mệnh tinh vực, theo thứ tự là Thanh Long tinh vực, Bạch Hồ tinh vực, Chu Tức tinh vực, Huyền Vũ tinh vực. Mỗi một tinh vực cũng hết sức khổng lồ, có vô số khỏa tinh thần sinh mệnh, nhưng sinh mệnh tinh thần chỉ mới là chỗ căn bản, tại trên bất kỳ một khỏa sinh mệnh tinh thần nào cũng có vô số cao thủ, có thể nói là nhiều như mây đấy. Số lượng sinh tử cảnh vương giả phải lấy vạn làm đơn vị, cũng có chút ít sinh mệnh tinh thần có số lượng nhân khẩu nhiều gấp mấy lần so sánh với chân linh thế giới. Bất quá ở trên các sinh mệnh tinh thần này, năng lượng bài xích là cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho lực phá hoại của sinh tử cảnh vương giả bị giảm mạnh gấp trăm ngàn lần. Diệp Trần đem chuyện tình nơi ngoại giới kể cho mọi người nghe. Cuối cùng, Diệp Trần nói đến thần chi nhạc viên. Tại thần chi nhạc viên có chiến thần tháp, sinh tồn tháp, vũ kỹ tháp, thú liệp tháp, thời gian tháp, áo nghĩa tháp. Chiến thần tháp là địa phương dùng để khảo nghiệm thực lực bản thân, nó sở hữu tất cả 10 tầng. Và sinh tồn tháp thì khảo nghiệm năng lực sinh tồn, cũng có cả thầy 10 tầng. Vũ kỹ tháp thì dùng để tu luyện võ học, thú liệp tháp thay vì là chỗ vui chơi của các chân thần, thì nó lại chính là nơi dành cho các thành viên tiến hành chém giết lẫn nhau. Thời gian tháp có thể khống chế tỷ lệ thời gian, áo nghĩa tháp có thể giúp cho chúng ta trong thời gian ngắn mà đem một môn áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn, kể từ đó tựu không cần lãng phí thời gian để tìm hiểu áo nghĩa nữa, có thể tận tình sáng tạo ra các loại võ học. Diệp Trần, lấy, gocchuyenaudio.com, nhãn lực của ngươi để đánh giá thì thực lực của chúng ta so với thế giới bên ngoài thuộc về tầng thứ mấy? Hỏi thăm chính là Sở Trung Thiên, khẽ suy tư một phen, Diệp Trần chi tiết nói. Ở tứ đại sinh mệnh tinh vực có một thiên vương bảng, muốn có tên trên thiên vương bảng thì tuổi đời của mình phải ở trong vòng 50 tuổi, danh sách tổng cộng có 100 hạng, theo nhận xét của ta thì chỉ có một số người trong các ngươi là có thể tiến vào thiên vương bảng, còn thứ hạng đạt bao nhiêu thì ta cũng không nên nói ra rồi. Nếu như không có man hoang tinh thì đám người Độc Cô Tuyệt muốn tiến vào thiên vương bảng là rất khó đạt được, dù sao thiên vương bảng chính là một bảng xếp hạng đỉnh cấp thiên tài của tứ đại sinh mệnh tinh vực, người bình thường hoàn toàn không thể chen chân vào được. Dĩ nhiên, đám người Độc Cô Tuyệt chỉ cần vừa rời khỏi chân linh thế giới thì tu vi cảnh giới nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó lại là một chuyện khác. Mà Diệp Trần này, ở trong thần chi nhạc viên ngươi đã đạt đến thực lực nào rồi, đã xông vào đến tầng bao nhiêu của chiến thần tháp rồi? Phần lớn tân duệ vương giả của chân linh thế giới cũng tới, bao gồm tứ đại đệ tử của Diệp Trần cùng với Trương Hạo Nhiên, nhân số đã sớm vượt qua 100, Yến Phượng Phượng hỏi. Chiến thần tháp tầng thứ 10 rồi, tầng thứ 10 thật đúng là rất lợi hại. Về chuyện này, Yến Phượng Phượng cũng không cảm thấy ngoài ý nghĩ của mình, Diệp Trần luôn luôn mang đến cho bọn hắn rung động rất nhiều. Viên Hồng chen miệng nói, ngay từ đầu phải biết là rất lợi hại rồi, muốn đi vào được thần chi nhạc viên thì bản thân mình phải là một trong 10 nhân vật đứng đầu của thiên vương bảng mới được, mà trong tình hình chung, khi mới vừa gia nhập thần chi nhạc viên thì phần lớn mọi người đều chỉ có thực lực chiến thần tháp tầng thứ nhất, có thể xông đến tầng thứ hai thì đều là nhân vật lợi hại cả, còn xông đến tầng thứ ba thì trăm năm khó gặp, có thể xông đến tầng thứ tư thì vài ngàn năm mới có được một, chỉ có một mình Diệp Trần hắn mà thôi, tầng càng cao trong chiến thần tháp thì chênh lệch thực lực càng lớn, mấy tầng đầu tiên thì chênh lệch cũng chỉ gấp mấy lần. lần mà thôi, đến mấy tầng phía sau thì chênh lệch ít nhất đều gấp 10 lần trở lên. Ở thần chi nhạc viên, có thể xông đến tầng thứ 9 thì sẽ có chuẩn đế thực lực, có nghĩa là đã tiến đến rất gần thực lực của phong đế vương giả rồi. Khi xông đến tầng thứ 10 thì đã có chiến đế thực lực, có thể chống lại phong đế vương giả. Riêng thực lực của Diệp Trần thì đã đạt đến đỉnh cấp chiến đế thực lực, ở trong giới phong đế vương giả đã khó tìm được địch thủ rồi. Đỉnh cấp chiến đế, đám người Độc Cô Tuyệt Tuyết kiếm vương trầm mặc xuống. Căn cứ theo như lời Viên Hồng, chiến thần tháp tầng thứ nhất và tầng thứ 10 sẽ có chênh lệch đoán chừng là 10 vạn lần trở lên, tuy nói 10 vạn lần này là một khái niệm không rõ ràng, cũng không phải là nói toàn bộ mọi mặt tố chất cũng chênh lệch 10 vạn lần, tỉ như kiếm ý, vô ngã cảnh giới, tu vi cảnh giới, kiếm vực kiếm pháp, từng cái xê xích nhau gấp 10 lần, tổng hợp lại thì chính là 10 vạn lần, đây là đoán chừng tối thiểu nhất, trên thực tế hẳn là có nhiều hơn đấy. Mà trong một số ít người bọn họ tối đa cũng chỉ là vừa đủ để tiến vào thiên vương bảng, ngay cả thực lực. Góc truyện audio.com, chiến thần tháp tầng thứ nhất cũng xa xa chưa đạt tới nổi, chênh lệch giữa bọn hắn chẳng phải là lớn đến không cách nào tưởng tượng sao. Bọn họ suy đoán không sai, chênh lệch giữa Diệp Trần và bọn họ đúng là lớn không cách nào tưởng tượng được nữa rồi, khi Diệp Trần cùng Sở Trung Thiên và Độc Cô Tuyệt giao thủ, trừ chân nguyên sinh tử cảnh tam trọng thiên thật sự bên ngoài, những thứ khác cũng không phát huy ra, tỉ như kiếm vực kiếm ý, vô ngã cảnh giới, ngay cả kiếm pháp cũng đều chỉ thi triển một cách thật nhẹ nhàng, chứ uy lực thật sự của liệt hỏa phần xuân không chỉ có một điểm như vậy. Dĩ nhiên, chênh lệch nhìn như rất lớn nhưng thật ra cũng không cần phải tuyệt vọng, nếu có thể đem mỗi phương diện tăng lên gấp mấy lần, là có thể đem chênh lệch rút ngắn mấy trăm lần rồi, bất quá chỉ có chút phương diện là có thể tăng lên thật tốt tỉ như võ học còn những cái khác thì tự tăng lên hơi khó khăn. Tu vi tổng cộng là cửu trọng thiên, mỗi khi tăng lên một trọng thiên thì thực lực sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, kiếm vực kiếm ý cũng chỉ mới có cửu trọng hoặc là cửu cấp, vô ngã cảnh giới thì cũng chỉ có ba cái giai đoạn, cho nên, muốn rút ngắn chênh lệch nhanh nhất thì võ học lại là yếu tố tối trọng yếu, những cái khác có thể từ từ đuổi theo, dù sao khi tu luyện càng đến hậu kỳ thì càng khó tăng lên, thời gian hao phí cũng càng ngày càng dài thêm. Tỉ như một người có thể ở sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới mà sáng tạo ra ngũ chuyển võ học thì có thể trong nháy mắt diệt sát cả phong đế vương giả, như vậy có thể thấy được tầm quan trọng của võ học đấy. Diệp Trần có thể có thực lực như bây giờ hoàn toàn là vì đã bỏ ra công sức rất lớn để tu luyện tam chuyển cực hạn kiếm pháp. Đáng lưu ý chính là chiến lực mặc dù quan trọng nhưng linh hồn bí pháp cũng không thể để cho yếu nhược được, nếu như linh hồn bí pháp của mình yếu ớt thì có thể xảy ra tình trạng địch nhân có chiến lực xa xa không bì kịp mình nhưng cũng có thể để đày đọa mình đến chịu không nổi đấy. Các vị, lần này ta trở về là chuẩn bị đưa một nhóm người ra ngoại giới trước, nhân số đại khái khoảng 300 vạn người, dự định Lạc Trần kiếm tông ta là 10 vạn, 290 vạn người còn lại thì các vị có thể thương lượng với nhau để phân phối. Sau dị tộc đại kiếp nạn năm đó, chân linh thế giới đã có được 600 chiếc đại hình vương cấp chiến hạm, mỗi chiếc đại hình vương cấp chiến hạm có thể tải được 5.000 người, 600 chiếc chính là 300 vạn người, ngoài trừ lưu lại mấy chiếc để phòng ngừa vạn nhất, dù sao ở chỗ đội nhóm của Diệp Trần cũng có được 14 chiếc chiến hạm rồi. Lạc Trần kiếm tông có số nhân khẩu vượt qua 10 vạn, cộng thêm gia quyến của các thành viên trong kiếm tông, phòng chừng khoảng 100 vạn cho tới hơn 1.000 vạn, rất nhiều người trong đó cũng có gia tộc của mình, số nhân khẩu của một gia tộc có thể nhiều có thể ít, không cách nào đoán chừng chính xác được, bất quá Diệp Trần cũng không có ý định đem toàn bộ Lạc Trần kiếm tông di chuyển đi, hắn tính di chuyển đi một nhóm người mà thôi, những người còn lại như cũ vẫn phải ở lại chân linh thế giới, dù nói thế nào thì chân linh thế giới cũng là một thế giới, nhân khẩu lấy vạn ước làm đơn vị, thỉnh thoảng cũng có sinh ra rất nhiều thiên tài, nếu như di chuyển toàn bộ đi tựu đại biểu cho việc đã mất đi một cái địa phương phát triển. Góc truyện audio.com. Rồi, dựa theo tính toán của Diệp Trần, 10 vạn người vậy là đủ rồi, trong đó nhân khẩu của Lạc Trần kiếm tông là 1-2 vạn, số còn lại chính là gia quyến của 1-2 vạn nhân khẩu này, những người còn lại sẽ tiếp tục ở đây phát triển, dù sao sau này vẫn còn có thể di chuyển, cứ qua một thời gian ngắn thì sẽ có một chuyến di chuyển thêm một nhóm người nữa, trước tiên, nhóm đầu tiên sẽ phát triển ở Hỏa Hoa Thành, xây dựng trụ cột thật tốt cho nhóm người phía sau tới. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Không ít người nhíu mày, đang suy tư xem sẽ dẫn bao nhiêu người đi, có thể mang những ai đi. Đúng vậy, ta cho các ngươi thời gian 1 tháng để lên kế hoạch, 1 tháng sau nhất định phải cho ta kết quả cuối cùng. Diệp Trần gật đầu, cái này xác thực không phải là một chuyện nhỏ, thế lực tại chân linh thế giới có rất nhiều, dính dấp cũng nhiều, không ai nghĩ đến sẽ chọn nhiều người mang đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần quyết định cho bọn hắn thời gian 1 tháng, thời gian đế cấp chiến hạm qua lại cần đến 8 tháng, thời gian hắn có thể lưu lại chỉ còn 4 tháng, cộng thêm 1 tháng này nữa thì chỉ còn có 3 tháng mà thôi. Thiên Kiếm Đại Lục, Diệp Trần đi tới vùng phụ cận của Thiên Kiếm. Thiên kiếm có lai lịch rất thần bí, bên trong kiếm giới lại càng thần bí khó lường hơn, hiện tại đối với Diệp Trần, như cũ vấp có tác dụng cực lớn, tứ đại đệ tử của Diệp Trần cũng đã từng xông qua kiếm giới. Căn cứ vào phỏng đoán của Diệp Trần, từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 10 của kiếm giới sẽ tương ứng với kiếm vực đệ nhất trọng. Từ tầng thứ 11 đến tầng thứ 14 tương ứng kiếm vực đệ nhị trọng. Từ tầng thứ 15 đến tầng thứ 18 tương ứng với kiếm vực đệ tam trọng. Tầng 19 đến tầng thứ 22 tương ứng kiếm vực đệ tứ trọng. Tầng thứ 23 đến tầng thứ 26 tương ứng kiếm vực đệ ngũ trọng. Trước mắt Diệp Trần hiện có kiếm vực đệ ngũ trọng sơ cấp cảnh giới, bình thường mà nói, như vậy đã có thể xông đến tầng thứ 23, nhưng bất quá đó cũng không phải đúng tuyệt đối, kiếm đạo cảnh giới càng cao sẽ có thể để cho ngươi xông lên nhiều tầng hơn, từ đó kiếm pháp sẽ càng thêm lợi hại cũng là vì vậy. Diệp Trần cũng muốn nhìn qua một chút mình có thể xông đến tầng bao nhiêu, có thể thu hoạch được nhiều hay không. Tiến vào kiếm giới, Diệp Trần bắt đầu xông pha. Tầng thứ nhất, tầng thứ 15, tầng thứ 20, tầng thứ 23. Rất nhanh, Diệp Trần đã xông đến tầng thứ 23. Tầng thứ 23 có 23 nhóm kiếm khách, mỗi một nhóm là 1.000 người. Những kiếm khách này đều có mọi mặt tố chất tương đối ngang bằng Diệp Trần, chỉ có kiếm pháp và kiếm đạo cảnh giới là không giống nhau. Nhanh chóng xóa sổ đám kiếm khách đông đúc như thủy triều, Diệp Trần đã thông qua tầng 23, đi tới tầng thứ 24. Rất nhanh đã đến tầng thứ 25, Diệp Trần phát hiện đã đến tầng thứ 25 rồi nhưng như cũ vẫn không có áp lực quá lớn, những kiếm khách này có kiếm pháp tương đối quá mức non nớt với Diệp Trần. Tầng thứ 26, đã bắt đầu hơi có cảm giác bị áp bách. Tầng thứ 27, Diệp Trần đã buộc phải lấy ra 9 thành thực lực để đối phó. Tầng thứ 28, Diệp Trần đã cảm thấy cố hết sức. Cách chương.